Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 10 tháng 12 năm 2010 gồm có: Tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về việc Trung Quốc cưỡng bách các đức giám mục tham dự đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc. Sau đó là các tiết mục: Đạo lý cho thiên niên kỳ mới, Diễn đàn tự do, Sống thánh giữa đời và Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, Đức Mẹ là trạng sư của chúng ta trên thiên đàng, và ngay cả khi mọi người đều nói xấu chúng ta. Đức Thánh Cha đã khẳng định như trên tại quảng trường Tây Ban Nha ở Roma. Theo thông lệ, hàng năm cứ đến lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, các Đức Giáo Hoàng đều đến quảng trường này để tôn vinh Mẹ Thiên Chúa. Chiều thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma, và ông Gianni Alemano, thị trưởng Roma, đón tiếp tại quảng trường Tây Ban Nha ở Roma. Trước đám đông tụ họp tại quảng trường, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người hãy dâng lời cầu nguyện lên Đức Mẹ và cảm ơn Mẹ vì hồng ân đức tin và vì thiện ích mà chúng ta nhận lãnh mỗi ngày từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người hãy ký thác cho Mẹ Thiên Chúa các nhu cầu, gia đình, sức khỏe, công việc và mọi khó khăn trong cuộc sống. Theo Đức Thánh Cha, điều chúng ta nhận lãnh từ Đức Mẹ còn quan trọng hơn điều chúng ta dâng hiến cho Mẹ. Thật vậy, Đức Mẹ nhắn gửi một sứ điệp cho mỗi người, cho thành phố Roma và cho toàn thế giới. Sứ điệp đó là chính Chúa Giêsu, đấng là tất cả đối với Mẹ. Đức Mẹ nói với chúng ta rằng tất cả chúng ta được kêu gọi đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần để cũng trở nên tinh sạch, hoàn toàn thoát khỏi sự dữ. Đức Mẹ nói điều đó bằng sự thánh thiện, bằng cái nhìn đầy hy vọng và cảm thông của Mẹ. Theo Đức Thánh Cha, cái nhìn của Đức Mẹ cũng chính là cái nhìn của Thiên Chúa đối với mỗi người. Mẹ nhìn chúng ta bằng tình yêu của người cha và chúc lành cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói, Đức Mẹ là trạng sư của chúng ta. Cho dẫu mọi người có nói xấu chúng ta, Mẹ vẫn nói tốt cho chúng ta, vì trái tim vô nhiễm của Mẹ luôn hòa hợp với lòng nhân từ của Thiên Chúa. Đây cũng là nội dung của bài suy niệm của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa thứ Tư vừa qua. Đức Thánh Cha khẳng định, Đức Mẹ, đấng mãi mãi tràn đầy tình yêu Thiên Chúa, nói với chúng ta rằng, ân sủng vĩ đại hơn tội lỗi. Đức Thánh Cha nói, giữa những thử thách của cuộc sống, nhất là những nghịch cảnh mà con người trải nghiệm trong bản thân và xung quanh mình, Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với chúng ta rằng, ân sủng vĩ đại hơn tội lỗi, lòng nhân từ của Thiên Chúa mạnh hơn sự dữ, và có thể biến đổi sự dữ thành điều thiện. Tin Paris. Đức cha Louis Sacco, tổng giám mục thuộc nghi lễ Candé cực quốc Bắc Iraq, được trao tặng giải hòa bình Pax Christi. Hôm thứ Tư vừa qua, tổ chức Pax Christi đã loan báo trao tặng giải hòa bình Pax Christi năm 2010 cho Đức cha Louis Sacco. Tổ chức Pax Christi giải thích rằng, Đức tổng giám mục cực quốc là một nhà binh vực hàng đầu các nhóm thiểu số bị đe dọa, và là một người nhiệt thành ủng hộ tiến trình dân chủ hóa và hòa giải tại Iraq. Ngài được nhìn nhận như một người thăng tiến cuộc đối thoại liên tôn để xây dựng hòa bình tại Iraq. Năm 2009, giải hòa bình Pax Christi đã được trao tặng cho bà Justine Masila Bihamba, Cộng hòa Dân chủ Congo, vì những hoạt động tranh đấu của bà cho phụ nữ, nhất là các nạn nhân của bạo hành tình dục trong các vùng có chiến tranh. Dưới thời Tổng thống Saddam Hussein, số tín hữu Kitô tại Iraq là 1,5 triệu người. Nay con số này đã sụt xuống còn 400,000 người. Nhiều tín hữu Kitô đã bỏ nước ra đi, nhất là sau cuộc tấn công đẫm máu diễn ra tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syria ở Baghdad hôm 31 tháng 10 vừa qua. Tổ chức Pax Christi quốc tế đã được thành lập năm 1945 với mục đích kiến tạo hòa giải giữa người Pháp và người Đức. ngày nay phong trào này đã trở thành một mạng lưới hòa bình thế giới. Tổ chức hiện có khoảng 100 chi nhánh hoạt động trên khắp năm châu. Tin London. Một người trong dòng tộc của công nương Diana có thể được tôn phong chân phước. Theo tin của đài BBC, Tòa Thánh đã nhìn nhận những nhân đức anh hùng của cha Ignatius Spencer, một linh mục Anh sống vào thế kỷ thứ 19, và là bà con xa của công nương Diana và hai hoàng tử William và Harry. Cha Spencer đã bị thiêu sống trong nhà thờ Thánh Anna và chân phước Dominic tại St. Helens. Cha Ben Lodge, cáo thánh viên của vụ án tôn phong chân phước cho cha Spencer, nói rằng quyết định của tòa thánh là một tin vui. Cha Spencer chào đời năm 1799. Cha đã lớn lên tại Antwerp, là nơi công nương Diana được chôn cất. Là một giáo sĩ Anh giáo, cha đã trở lại công giáo và xin gia nhập dòng tử nạn. Ngài được biết đến như một nhà giảng thuyết lỗi lạc, cũng như một vị tông đồ của các khu phố nghèo. Ngài cũng được xem như một nhà tiên phong trong phong trào đại kết. Tin Bắc Kinh. Trung Quốc khai mạc Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc. Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc Trung Quốc lần thứ 8 đã được khai mạc tại khách sạn Hữu Nghị, quận Haidian, Bắc Kinh, chiều thứ Ba, mùng 7 tháng 12 vừa qua. Ông Liu Banyan, Phó Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, chủ tọa đại hội. Đức cha Phan Xin Giao, giám mục Liên Di San Đông, đọc diễn văn khai mạc. Đức cha Ma Di Linh, giám mục Kunming Yunnan, đọc báo cáo về các hoạt động của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Đức cha San Shilu, giám mục Minh Đông Phu Chiang, giải thích về việc duyệt lại nội quy của hội và của Hội đồng giám mục Trung Quốc. Cả hai đức cha Ma và San đều là những vị giám mục đã được truyền chức giám mục mà không có sự phê chuẩn của tòa thánh. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong lá thư gửi cho người công giáo Trung Quốc hồi năm 2007, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng Hội Công giáo Ái quốc và Hội đồng giám mục Trung Quốc là hai tổ chức không phù hợp với giáo lý công giáo vì có chủ trương thành lập một giáo hội tự trị tách lìa khỏi tòa thánh. Theo ban tôn giáo chính phủ Trung Quốc, có tất cả 341 người từ 31 tỉnh, vùng tự trị và thị xã được bổ nhiệm làm thành viên của đại hội. Trong số này có 64 giám mục, 162 linh mục, 24 nữ tu và 91 giáo dân. Người ta không rõ con số 64 giám mục trên đây, chỉ các vị đã được mời tham dự hay hiện diện trong đại hội. Như hãng thông tấn Asian News đã đưa tin, một số giám mục đã bị cưỡng bách phải tham dự đại hội. Tại Hồng Kông, các thành viên của Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo phận đã biểu tình trước văn phòng liên lạc của Trung Quốc tại Hồng Kông. Những người biểu tình nhấn mạnh rằng Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc Trung Quốc vi phạm giáo luật Công giáo và chà đạp tự do cũng như sinh hoạt bình thường của giáo hội Công giáo. Những người phản đối đại hội cũng nói rằng chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng bạo lực và cưỡng bách các giám mục và giáo dân phải tham dự đại hội. Đây là một hành động vi phạm tự do tôn giáo và quyền của người Công giáo Trung Quốc. Ủy ban cũng kêu gọi trả tự do cho các giáo sĩ đang bị cầm tù, là đức cha Su Zimin và cha Lu Chenjun, cha Ma Wuyong và cha Liu Honggen, cũng như đức cha Shi Enxiang, giám mục Yi Xiang. Tin Manila. Các đức giám mục Phi Luật Tân muốn đối thoại về dự luật kế hoạch hóa gia đình. Hôm thứ Ba, mùng 7 tháng 12 vừa qua, đức cha Nerio Okshima, chủ tịch Hội đồng giám mục Phi Luật Tân và một số vị giám mục khác đã gặp gỡ với Hội các bác sĩ Phi Luật Tân, là tổ chức quy tụ đông bác sĩ nhất tại nước này. Đức cha chủ tịch Hội đồng giám mục Phi Luật Tân nói rằng, giáo hội muốn tham khảo các nhà chuyên môn về luật pháp và y khoa để tìm ra những điểm có thể thảo luận với chính phủ và những người ủng hộ dự luật y tế sản sinh. Đức cha Okshima nói rằng, quan tâm chính của giáo hội là vấn đề luân lý. do đó giáo hội cần có sự trợ giúp của giáo dân có đủ chuyên môn. Một cách cụ thể, các đức giám mục Phi Lục Tân muốn tham khảo ý kiến giáo dân chuyên môn về những khía cạnh dân số, kinh tế, pháp lý và y khoa của dự luật y tế sản sinh. Cuộc tranh luận về dự luật này đã kéo dài từ 4 năm qua. Dự luật chống lại việc phá thai nhưng ủng hộ kế hoạch hóa gia đình và khuyến khích các gia đình chỉ nên có 2 con. Dự luật cũng đề nghị việc tuyệt sinh hóa và trừng phạt các nhân viên y tế nào chống lại luật. Giáo hội và phần lớn các tổ chức công giáo đều chống lại dự luật, thay cho chương trình kế hoạch hóa gia đình như được đề ra trong dự luật. Giáo hội đề nghị kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên được xây dựng trên tinh thần trách nhiệm, tình yêu và những giá trị Kitô. Hội các bác sĩ Phi Luật Tân hoàn toàn ủng hộ lập trường của hội đồng giám mục nước này. Ông Oscar Tinio, chủ tịch của hội này, nói rằng, là những người trực tiếp có trách nhiệm trong y tế sản sinh, các bác sĩ cần phải được tham khảo. Ông Arthur Catley, giám đốc điều hành của hội các bác sĩ Phi Luật Tân khẳng định rằng, hội chống lại phá thai, bởi vì các bác sĩ đều có lời thề nguyền cứu thoát và bảo vệ sự sống con người. Tin Phi Luật Tân. Nhiều tổ chức tôn giáo Phi Luật Tân đã lên tiếng kêu gọi chính phủ can thiệp để hồi hương khoảng 200 di dân lao động Phi đang kẹt tại Jordan từ gần 2 năm nay. Nữ tu Mau Katabian thuộc dòng Chúa Chân Lành kêu gọi mở cuộc điều tra tại sao chính phủ cấm di dân lao động sang Jordan mà vẫn còn nhiều người tiếp tục chiêu mộ công nhân sang làm việc tại nước này. Bà Gina Esguerra, tổng thư ký của tổ chức có tên là Migrant, di dân, nói rằng, trường hợp những người Phi bị kẹt tại Jordan cho thấy chính phủ không muốn và cũng không có khả năng để giải quyết vấn đề. Bà Esguerra cho biết, tổ chức của bà đã nhận được nhiều báo cáo cho thấy các viên chức của Bộ Di trú Phi Luật Tân có móc ngoặc với các tổ chức buôn người. Giáo hội thống nhất của Chúa Kitô tại Phi Luật Tân cũng ủng hộ lời kêu gọi đưa những người Phi còn bị kẹt tại Jordan về nước. Giáo hội này muốn chính phủ Phi phải đưa họ về nước trước ngày 18 tháng 12 là ngày Thế giới Di dân. Được biết tại Jordan có khoảng 200 công nhân Phi Luật Tân, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã phải chờ được hồi hương từ gần 2 năm nay. Họ đã tá túc trong một văn phòng lao động của Phi Luật Tân sau khi đã trốn thoát khỏi các người chủ vì bị bạc đãi, không được trả tiền lương hay bị sách nhiễu tình dục và bạo hành. Vì chính phủ Phi cấm người dân không được di dân lao động sang Jordan, cho nên nhiều người đã tìm cách vào nước này qua ngã Hồng Kông, Malaysia và Dubai. Theo ước tính của chính phủ Phi Luật Tân có khoảng từ 3 đến 400 ngàn người Phi là nạn nhân của tệ nạn buôn người, trong số này có từ 60 đến 100 ngàn trẻ em. Tin Seoul, Nam Hàn. Ủy ban Nhân quyền Nam Hàn bị nhiều tổ chức chỉ trích. Hôm 6 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Nhân quyền Nam Hàn đã yêu cầu Quốc hội nước này thông qua một luật nhân quyền, bởi vì chính quyền Cộng sản Bắc Hàn đã không cải thiện được những thành tích về vi phạm nhân quyền của họ. Ủy ban Nhân quyền Nam Hàn cũng đề nghị chính phủ nước này hãy rải truyền đơn về nhân quyền xuống Bắc Hàn, bởi vì đây là giải pháp cơ bản nhất để làm cho người dân Bắc Hàn ý thức và tự tìm ra các quyền của họ. Những đề nghị trên đây của Ủy ban Nhân quyền Nam Hàn đã bị nhiều người chỉ trích. Ông Andrew Kim Duck-jin, tổng thư ký của Ủy ban Nhân quyền Công giáo Nam Hàn nói rằng, đề nghị trên đây của Ủy ban Nhân quyền Nam Hàn thiếu chính chắn. Hồi tháng 11 vừa qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã kêu gọi Ủy ban Nhân quyền Nam Hàn hãy duy trì sự độc lập và tính khả tín của mình sau khi Ủy ban Nhân quyền Á Châu có trụ sở tại Hồng Kông cảnh cáo rằng Ủy ban Nhân quyền Nam Hàn đã xuống cấp vì những người được bổ nhiệm vào Ủy ban không có đủ chuyên môn về nhân quyền. Cha Francis Kim Chong-dae, Chủ tịch Ủy ban Công lý, Hòa bình và Môi sinh của Liên hiệp các bề trên dòng Nam, nhấn mạnh rằng căng thẳng giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên chỉ có thể giải quyết bằng đường lối đối thoại mà thôi. Tin Ratchaburi, Thái Lan. giáo hội tại Thái Lan mất đi một vị giám mục tranh đấu cho công lý. Hôm thứ Tư mùng 8 tháng 12 vừa qua, trên 1.500 người đã tập trung tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Ubon Ratchathani, đông bắc Thái Lan, để tham dự lễ an táng đức cha Michael Buluen Mansap. Cha Boni Mendes, giám đốc Caritas Á Châu, đã tuyên bố, Á Châu mất đi một vị giám mục vĩ đại. Đức cha Buluen sinh năm 1929 và chịu chức linh mục năm 1951. Sau khi thụ phong, cha Buluen đặc biệt dấn thân vào công cuộc phát triển xã hội. Ngài đã từng làm thư ký của Văn phòng Phát triển Nhân bản của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu từ năm 1974 đến năm 1976, là năm Ngài được bổ nhiệm làm giám mục Ubon Ratchathani. Ngài làm chủ tịch của văn phòng này từ năm 1978 đến năm 1984. Đức cha Buluen qua đời hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua, thọ 79 tuổi. Đức cha nổi tiếng là người đã tranh đấu cho người nghèo và người bị đẩy ra bên lề xã hội. Ông Walay Napompet, cố vấn của Ủy ban Công lý và Hòa bình Thái Lan, nói rằng Đức cha Buluen là một trong những người đầu tiên đã mở cửa cho giáo hội Thái Lan trước các vấn đề xã hội. Đức cha là người đã thành lập Hội đồng Công giáo Thái Lan vì phát triển, cũng như Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo hội tại nước này. Ngài cũng đã từng đặc trách về các ủy ban như phát triển nhân bản, hoạt động xã hội và các nhóm sắc tộc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về việc Trung Quốc cưỡng bách các đức giám mục tham dự đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc Trung Quốc đã khai mạc tại Bắc Kinh hôm thứ Ba 7 tháng 12 vừa qua. Theo tin của hãng thông tấn ASEAN News, đại hội diễn ra trong vòng bí mật, không ai được tiếp xúc với các tham dự viên, và ngay cả Tân Hoa Xã cũng không tường thuật về biến cố này. Ông Liu Banian, Phó Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, nói rằng mục đích của đại hội là bầu hai vị chủ tịch, một cho Hội Công giáo Ái quốc và một cho Hội đồng Giám mục Trung Quốc. Cả hai tổ chức này vì đều nhắm mục đích thành lập một giáo hội tự trị, cho nên đã bị Đức Thánh Cha xem như không phù hợp với giáo lý Công giáo. Trước khi diễn ra đại hội, ông Liu Binian đã gửi đến các tham dự viên một bản hướng dẫn về những điều phải làm và phải bỏ phiếu. Đại hội đã bị hoãn lại 4 năm vì các đức giám mục thuộc giáo hội công khai do hiệp thông với tòa thánh đã cương quyết không tham dự đại hội. Chính vì thế mà theo tường thuật của hãng thông tấn ASEAN News, hàng chục vị giám mục thuộc giáo hội công khai đã bị cưỡng bắt phải về thủ đô để tham dự đại hội. Các nguồn tin đáng tin cậy từ nội bộ quốc gia cộng sản này xác nhận việc sử dụng bạo lực để cưỡng bắt các đức giám mục phải đến tham dự đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc. Điển hình là vụ đức cha Feng Xinmao, vị giám mục này đã bị hàng trăm công an cảnh sát và nhân viên chính phủ đến bắt giữ. Các linh mục và giáo dân thuộc quyền ngài đã phải chống cự đến cả 4 tiếng đồng hồ để ngăn chặn việc bắt giữ vị chủ trang của mình. Nhưng cuối cùng, đức cha Xinmao vẫn bị bắt đi và cô lập. Nhưng sau đó, vị giám mục đã được giáo dân giải cứu và đưa trở về nhà. Dù vậy, chính quyền cộng sản vẫn không chịu thua. Theo những nguồn tin đáng tin cậy, khi công an cảnh sát tìm cách bắt lại vị giám mục, giáo dân đã chống cự hàng giờ. Nhưng cuối cùng họ cũng đành bó tay. Vị giám mục đã bị bắt đưa về Bắc Kinh và bị buộc phải tham dự đại hội. Hành động cưỡng bắt đối với các đức giám mục cũng đã từng xảy ra trong vụ chuyển chức giám mục cho linh mục Joseph Guochinkai tại Chende ngày 20 tháng 11 vừa qua. Mặc dù có sự phản đối của tòa thánh, việc chuyển chức vẫn được tiến hành. Một thông cáo của tòa thánh ghi nhận rằng việc chuyển chức đã diễn ra mà không có sự phê chuẩn của tòa thánh, và như vậy tạo ra một vết thương đau cho sự hiệp thông giáo hội và là một vi phạm trầm trọng đối với quy luật công giáo. Theo tòa thánh, việc chuyển chức này không những không mang lại thiện ích cho người công giáo trên đề, mà còn đặt họ vào một hoàn cảnh rất tế nhị và khó khăn về phương diện giáo luật, cũng như xúc phạm đến họ, bởi vì chính quyền Trung Quốc muốn áp đặt lên họ một vị chủ chăng không hiệp thông trọn vẹn với Đức Thánh Cha, cũng như với các giám mục khác trên toàn thế giới. Thông cáo của Tòa Thánh cho biết, nhiều lần trong năm nay, Tòa Thánh đã ra thông báo rõ ràng cho nhà cầm quyền Trung Quốc rằng Tòa Thánh phản đối việc truyền chức giám mục cho cha Joseph Guochinkai. Dù vậy, chính phủ Trung Quốc vẫn quyết định đơn phương tiến hành việc truyền chức, làm phương hại bầu khí tôn trọng vốn đã được thiết lập với Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo qua những cuộc phong chức giám mục gần đây. Theo Tòa Thánh, với hành động này, chính quyền Cộng sản Trung Quốc muốn đặt mình lên trên các đức giám mục và điều khiển mọi sinh hoạt của cộng đồng giáo hội. Đây là điều không phù hợp với giáo lý Công giáo. Hành động này xúc phạm đến Đức Thánh Cha, giáo hội tại Trung Quốc, giáo hội Hoàng Vũ, cũng như tạo thêm những khó khăn cho công tác mục vụ. Thông cáo của Tòa Thánh trích dẫn lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho người Công giáo Trung Quốc hồi năm 2007. Trong lá thư, Đức Thánh Cha đã bày tỏ ý muốn được có một cuộc đối thoại tôn trọng và xây dựng với chính quyền Cộng sản Trung Quốc, hầu vượt qua những khó khăn và tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Tái khẳng định ý muốn trên đây của Đức Thánh Cha, Tòa Thánh lấy làm tiếc là chính quyền Trung Quốc đã để cho ông Liu Banyan, Phó Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, có những thái độ xúc phạm nặng nề đến Giáo hội Công giáo và cản trở cuộc đối thoại nói trên. Xuyên qua việc cưỡng bách các đức giám mục phải tham dự lễ truyền chức giám mục cho Linh mục Guojinkai tại Chende và Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc, nhà nước Trung Quốc đã trắng trợn vi phạm tự do tôn giáo. Mới đây, nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, mà Tòa Thánh là thành viên, Đức Hồng Y, Tarcisio Betone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, có lẽ muốn ám chỉ đến sự vi phạm tự do tôn giáo của Trung Quốc. Phát biểu tại hội nghị diễn ra tại Astana, Kazakhstan, Đức Hồng Y, quốc vụ khanh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, phẩm giá con người liên kết toàn thể gia đình nhân loại và một trong những quyền tự do cơ bản mà các quốc gia phải tôn trọng là quyền tự do tôn giáo. Trong bài diễn văn, vị đại diện của Tòa Thánh cũng nhắc đến thái độ thù nghịch ngày càng gia tăng đối với các tín hữu Kitô. Theo ngài, bất khoan nhượng và kỳ thị tôn giáo là một thái độ gắn liền với sự chối bỏ tự do tôn giáo. Có đầy đủ bằng chứng cho thấy các tín hữu Kitô là những người bị kỳ thị và bắt hại nhiều nhất. Những gì đang diễn ra tại Trung Quốc là một bằng chứng hùng hồn về lời tuyên bố trên đây của Đức Hồng Y, quốc vụ khanh Tòa Thánh.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Nhận ra mình bất toàn để biết cảm thông và tha thứ. Đây là đề tài của một Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Thank you. ai đó đã nói, đừng trách người khác vì một vết nhơ vốn cũng có nơi bạn. Câu nói này gợi lại lời dạy của Chúa Giêsu. Ngươi hãy lấy cái xà ra khỏi con mắt ngươi trước đã, rồi mới sáng mắt để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Lời dạy của Chúa Giêsu lại càng cụ thể hơn trong phiên tòa xử người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, được các biệt phái và đám đông người Do Thái dẫn đến trước mặt Chúa Giêsu vào một buổi sáng tinh sương để yêu cầu Ngài xét xử. Sau một hồi thinh lặng, Chúa Giêsu đã nhìn thẳng vào từng người trong đám đông và đề nghị: ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá người đàn bà này trước tiên. Trong lịch sử nhân loại, chẳng có cuộc xét xử nào cảm động cho bằng cuộc xét xử này. Chính những người muốn xét xử người khác, bỗng nhiên cảm thấy mình là tội phạm. Quả thật, chỉ khi nào nhận ra thân phận tội lỗi bất toàn của mình, con người mới biết cảm thông và tha thứ cho người khác. Chúa Giêsu đã kêu mời, các con hãy nên hoàn hảo như cha các con trên trời. Nhưng trên thế gian này, bao lâu còn sống tại thế, không ai bị đòi hỏi và cũng không bao giờ có thể trở nên hoàn hảo, bởi vì chẳng có gì và cũng chẳng có ai trong thế giới này là hoàn hảo cả. Ngay cả các thánh cũng có những lầm lỡ, yếu đuối và bất toàn. Thánh Augustino, người đã từng trải qua tuổi thanh xuân đầy sóng gió trong lầm lạc và trị lạc, đã thú nhận trong tác phẩm Lời Tự Thú như sau. Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng trong sạch và tiết độ, nhưng không phải là hôm nay. Thánh nhân muốn nói rằng, sa ngã vấp phạm là chuyện thường tình, có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống của Ngài. Hoàn hảo là một lý tưởng mà con người sẽ không bao giờ có thể đạt được trong cuộc sống tại thế này. Thật ra, một trong những nghịch lý của cuộc sống là chính khi ý thức được sự bất toàn của mình mà con người đến gần sự hoàn hảo. Văn hào Đức Johann von Goethe đã nói, người có đủ sáng suốt để nhận ra những bất toàn của mình là người đang tiến gần đến sự hoàn hảo. Bao lâu còn ý thức được những giới hạn và bất toàn của mình là còn cố gắng để vươn lên. Điều ấy cũng có nghĩa là chúng ta không nên thất vọng hay cảm thấy bất an khi thấy mình giận dữ hoặc không thể tha thứ cho người xúc phạm đến mình. Rất ít người có thể tha thứ một cách chân thành và tức khắc cho người khác. Phần đông trong chúng ta phải phấn đấu hết sức mới có thể tha thứ cho người khác. Với sự cố gắng và luyện tập không ngừng, thì sự tha thứ trở thành dễ dàng. Do đó, những ai tha thứ được như một phản xạ tự nhiên, người đó hoặc là đấng thánh, hoặc chỉ là những con người vô cảm. Bởi vì sự hoàn hảo không phải là điều mà con người có thể có được trong cuộc sống tại thế này, cho nên chúng ta không nên tự trừng phạt chính mình hay người khác vì những lầm lỡ trong quá khứ. Năng lực chúng ta dành để duy trì những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, hận thù, không thể thay đổi điều đã xảy ra. Gặm nhấm nỗi đau, cơn giận sẽ làm cho chúng ta phải liên tục sống lại quá khứ và ảnh hưởng đến hiện tại. Trong nỗi thất vọng, chúng ta đánh mất sự tin tưởng. Cái nhìn tiêu cực và bi quan sẽ xem thường mọi điều thiện hảo. Cơn giận tích lũy trong lòng sẽ hủy hoại ngày hôm nay và ngày mai, cũng như nó đã từng hủy hoại quá khứ. Càng được nuôi dưỡng, những cảm xúc tiêu cực lại càng khó bứng đi. Chỉ có một sự tha thứ thật sự từ đáy lòng mới có thể chuyển hóa được những cảm xúc tiêu cực. Bước đầu tiên để tha thứ thực sự là nhìn lại những cảm xúc của mình. Điều chúng ta không thể nhìn thấy được, chúng ta không thể tha thứ. Và điều chúng ta không thể tha thứ, chúng ta không thể vượt qua. Do đó chúng ta cần phải thành thật chấp nhận điều đã xảy ra. Điều này xem ra mâu thuẫn. Làm sao chúng ta không biết được điều đã xảy ra? Một cuộc cãi vã, một trận đụng độ, những vết thương người khác gây ra trong tâm hồn chúng ta. Đó là một thực tế không thể chối cãi được. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn giữa sự kiện đã xảy ra và điều chúng ta đã và đang cảm nhận. Điều quan trọng không phải là sự kiện cho bằng chính cảm xúc và phản ứng của chúng ta. Cũng một lời nói, nhưng có người xem thường, có người lại cảm thấy đớn đau trong lòng. Bà de Staël, một nữ văn sĩ Pháp sống vào đầu thế kỷ thứ 19, có nói: "Hiểu được tất cả là tha thứ tất cả." Thật thế, nếu chúng ta nắm bắt được chính những cảm xúc của chúng ta có thể hiểu được chính mình, và lúc đó chúng ta dễ dàng tha thứ hơn. Nếu đau răng mà chỉ dùng thuốc giảm đau để chữa trị, nhưng lại không quan tâm đến chiếc răng đau, thì chắc chắn nỗi đau sẽ trở lại triền miên. Đối với những vết thương đã xảy ra cũng thế. Nếu chúng ta không nhận diện và chữa trị tận căn, mà chỉ cạo gió ngoài da, nỗi đau chắc chắn sẽ không ngừng trở lại và hành hạ chính chúng ta. Không phải kẻ thù là người lôi kéo chúng ta vào những con đường xấu, mà là tâm trí chúng ta. Cơn giận hay những cảm xúc tiêu cực trong tâm hồn chúng ta chính là những lực lượng hủy hoại chúng ta. Như loài rắn rung chuông khi bị nhốt trong lòng tự cắn lấy mình, cơn giận hay những cảm xúc tiêu cực của chúng ta cũng quay lại gặm nhấm chính chúng ta. Hiểu tất cả là tha thứ tất cả. Hiểu được những cảm xúc tiêu cực của mình và từ đó nhận ra những bất toàn và thiếu sót của mình, chúng ta mới dễ dàng tha thứ cho người khác. Vua David đã đùng đùng nổi giận khi nghe tiên tri Nathan kể chuyện về một người giàu có bất công cướp lấy con bê của một người láng giềng nghèo. Nhưng khi vị tiên tri gợi lại cho ông chính hành động tội ác của ông, lúc đó nhà vua mới hiểu được thế nào là sự cảm thông. Quả thật, có thấy được những lầm lỡ yếu đuối và bất toàn của mình, chúng ta mới dễ dàng cảm thông và tha thứ cho người khác. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần cuối cùng của bài viết Sống Mùa Vọng của Linh Mục Thái Nguyên. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngữ. Thực tế, mùa vọng là mùa chúng ta chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để mừng lễ Giáng sinh sắp tới. Thật sự, chúng ta chẳng bao giờ xứng đáng được với chính Chúa, đấng thánh thiện vô ngần, nhưng chỉ là bớt bất xứng hơn. Điều này đòi hỏi mỗi người cứ phải hoán cải, sửa đổi và tu chỉnh cuộc sống không ngừng để góp phần với Chúa làm cho cuộc sống trở nên chân thật hơn, khiêm tốn hơn, yêu thương hơn, cao đẹp hơn, an bình hơn, như lời tiên tri Isaiah đã hô hào, như Gioan Tẩy Giả đã loan báo, như trong thơ thứ hai của Thánh Phêrô đã nhắc lại. Thiên Chúa kiên nhẫn đối với anh em, vì Ngài không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn mỗi người đi đến chỗ ăn năn hối cải. Nguyễn Trãi có câu, nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái hồi đầu thị bách niên cơ, nghĩa là một bước xa chân là ngàn đời ân hận, quay đầu trở lại là trăm năm cơ đồ. Cần làm một cuộc trở lại cách đặc biệt trong mùa vọng này, trở lại với Chúa, trở lại với anh em và trở lại với chính mình để đón nhận một sức sống mới. Chúa Giáng sinh không chỉ là một biến cố hồng phúc đối với Đức Maria ngày xưa, nhưng còn là một biến cố ân phúc đối với mỗi người chúng ta ngày nay. Theo cha Gunden, điều này có nghĩa là Chúa cũng muốn cho chúng ta trở nên giống như Đức Mẹ là cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa lớn lên trong cuộc đời của mình. Đây là điều chúng ta đọc thấy trong phụng vụ lễ Giáng sinh, một đứa trẻ được sinh ra cho chúng ta. Thiên Chúa muốn sinh ra từ chúng ta cũng như chúng ta được sinh ra từ Ngài. Điều bí ẩn sâu sắc nhất của Phúc Âm đó là Thiên Chúa muốn sinh ra từ chúng ta cũng như chúng ta được sinh ra từ Ngài. Điều bí ẩn sâu sắc nhất của Phúc Âm đó là Thiên Chúa muốn sinh ra từ lòng mến của chúng ta. Người ta chỉ tin vào Thiên Chúa, tin vào Phúc Âm khi bộ mặt của Chúa Giêsu được lộ rõ trong đời sống của chúng ta. Để từ đó, ta mới có thể trao ban Chúa cách đích thực cho người khác. Mỗi lần khuôn mặt của người khác được sáng lên do sự tiếp xúc với lòng bác ái của chúng ta, thì đó là nét mới của khuôn mặt Thiên Chúa được lộ ra. Nếu không như thế, thì đời sống thiêng liêng, mọi hoạt động tông đồ và truyền giáo đâu có nghĩa gì. Đó cũng chính là sự thể hiện tính cách mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ của giáo hội trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hiểu như thế và xác tín thâm sâu như vậy, chúng ta mới thấy lễ Giáng sinh có một ý nghĩa trọng đại trong từng năm của cuộc đời mình. Nhờ đó, ta biết chuẩn bị bằng cách đổi mới tâm hồn mình như thế nào để phát sinh hiệu quả ơn thánh và làm lớn mạnh công trình tình yêu mà Chúa muốn thực hiện nơi mỗi người chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Và các bạn thân mến, trong một Sống Thánh Giữa Đời tuần trước, chúng ta đã nói đến vai trò vô cùng quan trọng của người hướng dẫn thiêng liêng trên đường nên thánh của mỗi người chúng ta. Nghĩa là, để có thể tiến bước vững vàng trên đường nên thánh, mỗi người chúng ta cần có một đấng khôn ngoan, đầy kinh nghiệm thiêng liêng hướng dẫn. Hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe những lời chia sẻ quý báu của Thánh Francisco de Sales về những bước khởi đầu trên con đường nên thánh. Thánh nhân dạy rằng, trước hết, chúng ta cần thanh tẩy linh hồn mình. Như sách Nhã Ca đã dạy, hoa đã chớm nở trên thôn, giờ sẻn cành tỉa lá đã đến. Nhã Ca, chương 2 câu 12. Mỗi người chúng ta hãy nhìn vào chính mình. Những hoa của linh hồn chúng ta là gì nếu chẳng phải là những ý định tốt lành? Vừa khi nó chớm nở, chính là lúc phải cầm dao cắt tỉa những công việc chết và thừa khỏi lương tâm chúng ta. Cũng tương tự như vậy. Để cưới được chồng Do Thái, người con gái ngoại bang phải cởi bỏ áo lưu đày, cắt móng tay và xén tóc. Hồn chúng ta mong muốn được phúc làm bạn trăm năm với con Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới, đoàn tuyệt với tội lỗi, rồi cắt và xén mọi thứ trở ngại lầm lạc xa đàn mến Chúa. Tẩy rửa mọi khí chất tội lỵ, tức là bắt đầu khỏe mạnh. Thánh Phaolô được tẩy rửa hết ngay một lúc, cũng như Thánh Catarina thành Gene, Thánh Madalena, Thánh Bellagia và các vị khác, nhưng kiểu thanh tẩy ấy lạ lùng và phi thường trong đời ơn thánh, giống như người chết sống lại trong đời tự nhiên vậy. Thành ra, chúng ta không nên trông mong sự thanh tẩy và lành bệnh bình thường của xác hoặc của linh hồn chỉ xảy ra từ từ, từng bước một, từng tự, có lúc hân hoan, có lúc thảnh thơi. Các thiên thần trên thang ông Gia-cốp có cánh nhưng không bay, mà lại lên xuống từng bậc một. Linh hồn từ tội lỗi bước lên đời thánh đức cũng ví như bình minh không phá tan ánh sáng ngay một lúc, nhưng từ từ. Châm ngôn có câu, lành bệnh càng chậm càng chắc. Bệnh tâm hồn cũng như bệnh thể xác, đến như phi ngựa nước đại mà rút thì lại chậm từng bước một. Tất cả những điều đó nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta phải luôn can đảm và kiên nhẫn trong công cuộc này. Nhưng thật đáng tiếc và đáng thương cho biết bao linh hồn thấy mình mắc nhiều khiếm khuyết, mà sau vài lần tập sống đạo đức đã bắt đầu lo lắng, mất bình an và ngã lòng, siêu theo cám dỗ, vứt bỏ tất cả và lùi bước. Ngược lại, cũng nguy hiểm không kém khi linh hồn tưởng mình được thanh tẩy khỏi mọi khiếm khuyết ngay ngày đầu của việc luyện tẩy, tự coi mình là hoàn toàn trong sạch trước khi khởi sự, ra sức bay trước khi có cánh. Chúng ta biết rằng những linh hồn nghĩ tưởng như thế là đang sống trong hiểm họa lớn lao, họ sẽ ngã bệnh vì đã quá sớm rời khỏi tài y sĩ. Tiên tri nói, đừng trỗi dậy trước ánh sáng, hãy trỗi dậy sau khi đã ngồi lên. Thánh Vịnh 26, câu 3. Chính người thực hành bài học đó, vì người đã tẩy rửa sạch sẽ, lại nguyện sinh được thanh tẩy nữa. Công việc thanh tẩy linh hồn chỉ có thể và chỉ chấm dứt với sự chết. Vậy, chúng ta đừng quá bối rối lo âu về các khuyết điểm của chúng ta, vì hoàn thiện là ở chỗ chiến đấu với những cái đó, mà chiến đấu sao được nếu không nhìn thấy chúng và thắng sao được nếu không bắt gặp. Cái thắng của chúng ta không phải là không cảm thấy chúng nữa, mà là không ưng theo và làm theo chúng. Khi bị chúng quấy rầy, không phải là đã ưng theo rồi đâu. Để tập luyện đức khiêm nhường, đôi khi Chúa để chúng ta mắc thương tích trong trận giặc thiêng liêng ấy. Tuy vậy, chúng ta chưa thua trận đâu, trừ khi chúng ta đã mất sự sống hay mất can đảm trước, mà các khiếm khuyết và các tội nhẹ không làm mất sự sống thiêng liêng, tội trọng mới làm mất. Vậy, chúng ta đừng để chúng làm chúng ta mất can đảm. David đã cầu xin rằng, lạy Chúa, xin giải cứu con khỏi sự nhát đảm và ngã lòng. Trong trận giặc ấy, chúng ta luôn thắng trận, miễn là chúng ta muốn chiến đấu. Đó chẳng là một thế lợi cho chúng ta đó sao? Thật vậy, việc thanh tẩy linh hồn của chúng ta bắt đầu từ việc tẩy trừ tội trọng trong chúng ta. Phương thế để làm việc này chính là bí tích giải tội. chúng ta hãy tìm vị giải tội cho chúng ta. Chúng ta hãy dùng một cuốn sách nhỏ, soạn riêng để giúp xét mình xưng tội. Sau đó, chúng ta hãy đọc cẩn thận và ghi từng điểm mình đã lỗi phạm, kể từ ngày có trí khôn cho đến bây giờ. Nếu chúng ta không chắc nhớ được hết, hãy lấy giấy ghi điều đã xét được. Khi đã xét kỹ các tội lỗi của lương tâm, chúng ta hãy đem lòng thống hối và ước mong hết sức từ bỏ các tội ấy. Đồng thời, chúng ta hãy suy bốn điều sau. Bởi tội, chúng ta đã mất ơn nghĩa Chúa. Bởi tội, chúng ta đã bỏ mất nước thiên đàng. Bởi tội, chúng ta lãnh lấy phần phạt đời đời trong quả ngục. Và bởi tội, chúng ta đã từ bỏ tình yêu đời đời của Thiên Chúa. Như thế, chúng ta nhận thấy rõ rằng, ở đây chúng ta nói về việc xưng tội chung trót cả cuộc đời. Đã đành nó không tuyệt đối cần thiết, song nó vô cùng ích lợi cho chúng ta trong giai đoạn đầu tiên này. Vì thế, Thánh Francisco de Sales đã tha thiết chúng ta, hãy cố gắng thực hiện điều đó. Chúng ta thường thấy những người sống tầm thường xưng tội một cách rất khuyết điểm, vì người ta không dọn mình hay dọn rất ít hoặc không có lòng thống hối cần thiết. Có nhiều khi người ta còn đi xưng tội mà ngấm ngầm giận dữ ý muốn cứ tái phạm, không muốn tránh việc tội hoặc không dùng những phương thế cần để cải thiện đời sống. Các trường hợp đó cần phải xưng tội chung lại để cho tâm hồn được bình an. Ngoài ra, xưng tội chung còn làm cho chúng ta hiểu mình, gây cho chúng ta một sự xấu hổ, hữu ích về đời quá khứ. Cho chúng ta khâm phục lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã luôn chờ đợi chúng ta với biết bao kiên nhẫn. Điều đó làm cho tâm hồn chúng ta yên tĩnh, trí khôn thảnh thơi, thúc giục chúng ta tạo những quyết định tốt cho người hướng dẫn thiêng liêng có dịp ban những chỉ dẫn thích hợp với hoàn cảnh của chúng ta hơn, và cởi mở lòng chúng ta thêm tín nhiệm để dễ bày tỏ tâm trạng hơn trong các lần sau này. Thật vậy, để có thể canh tân toàn diện cõi lòng và cuộc ăn năn trở lại của linh hồn về với Chúa nhờ cuộc sống thánh đức, mỗi người chúng ta hãy thường xuyên lành bí tích dạy tội để thanh tẩy linh hồn luôn. Một sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa thường có cách kêu gọi và chọn lựa con người cho sứ vụ nước trời một cách lạ thường. Ngài gọi và chọn những ai Ngài muốn một cách tự do, nhiều khi là nằm ngoài dự tính của con người. Việc chọn và gọi Đức Gregory Đệ Tam lên ngôi giáo hoàng là một điển hình. Thật là lạ lùng. Một linh mục người Syria đến giáo triều Roma để dự đám tang Đức Giáo hoàng Gregory Đệ Nhị. Vị linh mục đến Roma như một khách bàng quan lạc lõng giữa hàng giáo phẩm cao cấp. Là một nhà thông thái và hùng biện nổi danh, vị linh mục này chỉ ước muốn được đọc diễn từ trong đám tang để nói về sự sống lại mà Chúa Kitô đã hứa. Nghe bài diễn từ của Ngài, các vị giáo phẩm cấp cao lập tức bầu Ngài lên kế vị Đức Gregory Đệ Nhị. mọi sự thay đổi bất ngờ. Cuộc sống của vị linh mục không còn đứng bàng quan, suy tư chiêm niệm, mà phải hành động và bắt tay vào công việc. Sau khi vừa mới lên ngôi giáo hoàng với danh hiệu Gregory Đệ Tam, ngài đã hành động một cách sáng suốt và anh dũng để bảo vệ đức tin giáo hội trước thế lực hùng mạnh của hoàng đế Leo Đệ Nhị đang muốn chống phá giáo hội. Không đe dọa được ngài, hoàng đế đã dùng đến sức mạnh vũ lực để hạ bệ ngài. Ông đã phái một hạm đội chiến thuyền đến bắt đức Gregorio Đệ Tam để đưa về Constantinople. Nhưng Thiên Chúa có cách bảo vệ những ai ngài đã tuyển chọn. Một cơn bão lớn đã đắm chìm tất cả chiến thuyền của hoàng đế Leo, và Gregorio Đệ Tam đã đứng vững trên ngôi giáo hoàng, lãnh đạo giáo hội tài tình và sáng suốt, vượt thắng mọi thế lực âm mưu chống phá giáo hội. Ngài đã ở ngôi vị giáo hoàng từ năm 731 cho đến khi Chúa gọi về vào năm 741. Quý vị và các bạn thân mến, việc Thiên Chúa chọn Thánh Gregorio Đệ Tam lên ngôi giáo hoàng, việc Thiên Chúa chọn Thánh Gregory Đệ Tam lên ngôi giáo hoàng là một điều hết sức tình cờ. Ngay chính bản thân ngài cũng không bao giờ nghĩ tới điều ấy. Thế nhưng, điều Thiên Chúa làm thì vượt xa mọi toan tính của con người. Như trời cao hơn đất bao nhiêu, thì tư tưởng của Thiên Chúa cũng vượt xa tư tưởng con người bấy nhiêu. Giáo hội chúng ta hân hoan mừng Đại hội Dân Chúa vừa kết thúc một cách thành công tốt đẹp. Điều mà Đại hội Dân Chúa luôn nhắc đi nhắc lại là giáo hội phải hiệp thông trong mọi thành phần dân Chúa. Từ vị chủ chăn là các giám mục cho đến hàng giáo dân, tất cả phải làm sao hiệp thông với nhau thì giáo hội mới có thể đứng vững trước các thế lực của sự dữ đang tìm cách chống phá giáo hội. Để đạt được sự hiệp thông này, điều chính yếu là mọi tín hữu nhận ra nơi vị lãnh đạo giáo hội một ơn gọi và sứ vụ đặc biệt mà Thiên Chúa đã chọn và gọi các ngài lên làm người coi sóc đàn chiên Chúa. Nhờ thế, họ tuân phục đứng bản quyền địa phương trong vai trò là người thay mặt Chúa chăn dắt đàn chiên. Nhiều khi, chúng ta phàn nàn, vì sao các vị lãnh đạo giáo hội không làm điều này, điều kia mà chúng ta nghĩ là tốt và hợp lý? Nhưng chúng ta đừng quên rằng, chính Thiên Chúa mới là người điều khiển giáo hội của Ngài theo cách thức mà Ngài cho là tốt nhất, ít ra là vào thời điểm này. Phần chúng ta là chúng ta tin tưởng, vững lòng và đừng nao núng khi thấy giáo hội dường như bị phân mảnh và chia cắt. Giáo hội là do chính Chúa lập nên, và không có một sức mạnh trần gian nào có thể hủy hoại ngôi nhà giáo hội được. Chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa và lời hứa của Ngài đã nói cùng Thánh Phêrô. Phêrô, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Mà an tâm, mỗi khi giáo hội dường như bị lung lay chao đảo, điều cần thiết là chúng ta cộng tác với Chúa qua những người lãnh đạo mà Chúa đã đặt lên coi sóc. Hiệp thông với toàn thể giáo hội, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con dám hành động theo các đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa. Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện, vì xác tín Chúa ngàn lần khôn ngoan, vạn lần quảng đại hơn con, và yêu con hơn cả con yêu con. Xin Chúa giúp con dám liều theo Chúa, mà không tính toán thiệt hơn. Anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ, can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim, và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa. Chớ gì khi dâng lên Chúa các hy sinh làm tim con rúm máu, con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt của người một lòng theo Chúa. Amen.
Xin tri ân các vị thừa sai, bao gian nguy vẫn không qua ngài, xây công xây đắm tương lai. Đây mùa hồng, đây mùa trời mới đang mai trói trang, sao hồi Việt Nam hân hoan đang mừng năm tháng, muôn tâm hồn kéo theo tình thân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.